cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Nehemi đã trở về Jerusalem để cùng với dân tộc mình xây dựng lại vách tường thành Jerusalem. Khi ông thực hiện công tác này, Nehemi đối diện với nhiều sự chống đối. Chúng ta để ý thấy là ma quỷ rất quỷ quyệt. Trước nhất, kẻ thù nghịch chống đối chê cười người Do Thái, sau đó họ chế nhạo, và cuối cùng họ dùng sức mạnh để chống đối ra mặt. Nehemi phản ứng hay đối đầu với sự chống đối này bằng cách khích lệ anh em tiếp tục thực hiện công trình xây cất. Họ làm việc một cách vất vả, tay làm việc, lưng đeo kiếm, làm việc suốt ngày đến khi tối, ít có giờ nghỉ ngơi. Hôm nay chúng ta tìm hiểu đến Nehemi đoạn 5. Giờ đây chúng ta thấy sự chống đối đến từ bên trong. Đây cũng là một cú đánh mạnh của ma quỷ. Trong lịch sử hội thánh, chúng ta thấy ma quỷ không thể tiêu diệt hội thánh bằng cách bắt bớ. Nhưng một điều khác mà nó có thể làm là chen vào trong hội thánh để phá hoại từ bên trong. Ma quỷ tạo sự nản lòng giữa dòng người Do Thái, và giờ đây nó đi thêm một bước xa nữa, đó là tạo sự xung đột từ bên trong. Kính mời quý vị cùng xem ở trong Nehemi đoạn 5, câu 1 đến câu 4. Khi ấy có tiếng kêu la lớn của dân sự và vợ họ về người Judah, là anh em mình. Có người nói rằng, chúng tôi, con trai và con gái chúng tôi đông đảo, và chúng tôi phải có lúa mì để ăn cho sống. Cũng có người nói rằng, trong khi đói kém, chúng tôi có cầm ruộng, vườn nho và nhà chúng tôi hầu cho có lúa mì ăn. Lại có người khác nói rằng, chúng tôi có cầm ruộng và vườn nho chúng tôi, mà vai bạc đọng đóng thuế cho vua. Thưa các bạn, bản tánh xác thịt của con người không có thay đổi. Ngay cả hiện nay, chúng ta đang sống trong thời đại điện tử, máy móc, kỹ thuật, phát triển về không gian, nhưng vấn đề khó khăn vẫn giống như thời kỳ của Nehemi trước đây. Tôi nghĩ là phương tiện kỹ thuật hiện nay tạo thêm sự khó khăn, đau lòng, khó giải quyết hơn. Bởi vì người Do Thái đang bận rộn xây dựng lại vách thành, họ không có thời giờ để lo cho công việc cá nhân. Một số người phải cầm thế tài sản để mua lúa gạo cho gia đình ăn. Một số khác cầm thế tài sản để đóng thuế vì thuế rất cao. Một số người nghèo khác mượn tiền từ anh em mình để xây sở trong khi túng thiếu. Và trong sách Nehemi, đoạn 5 câu 5. Và thân của chúng tôi vốn như của anh em chúng tôi. Các con trai chúng tôi khác nào các con trai họ, và chúng tôi phải bắt các con trai, con gái chúng tôi làm tôi mọi, và đã có đứa con gái chúng tôi làm tôi mọi rồi, không còn thuộc nơi quyền tay chúng tôi chuộc nó lại, vì đồng ruộng và vườn nho chúng tôi đã thuộc về kẻ khác. Vấn đề khó khăn này đã kéo dài một thời gian khá lâu, nhưng Nehemi không biết trước đó. Có nhiều người đang xây dựng vách thành Jerusalem, vì thế họ lặng lẽ cầm thế tài sản cho anh em mình. Chúng ta thấy có một số người trở thành chủ nợ. Kẻ thù nghịch từ bên ngoài không thể làm hại khi anh em có lòng yêu mến và hiệp nhất ở bên trong. Nhưng rất tiếc giờ đây có sự bất hòa. Các bạn nhớ, đây cũng là những vấn đề khó khăn xảy ra trong hội thánh đầu tiên. Anania và Sapphira cố gắng lừa dối anh em mình, rồi sự đón phạt của Đức Chúa Trời làm cho họ chết thình lình. Vấn đề tiền bạc đưa đến nhiều sự cám dỗ lớn. Tôi biết là có một số hội thánh lập lời báo cáo sai lệch về ngân quỹ của hội thánh, vì những người có trách nhiệm quản lý tài chánh bị cám dỗ thâm lụng ngân quỹ. Đây là một cách mà ma quỷ đang xen vào hội thánh, đang gây những sự khó khăn. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận, đề phòng, phải tránh những việc ảnh hưởng đến công việc của hội chúng, công việc của hội thánh về vấn đề tiền bạc. Nehemi đang đối diện với sự khó khăn về việc vay mượn tiền và cầm thế tài sản giữa dòng anh em, cho nên ông cần giải quyết. Lời Kinh Thánh trong sách Philip cho chúng ta lời khuyên như sau: duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch hăm dọa, điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi, và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Trong sách Philip đoạn 1 câu 27-28, Phaolô khuyên các cơ đốc nhân: anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ. Anh em trong Chúa phải có sự hòa hiệp với nhau, thành thật trong cách đối xử, nói với nhau lời chân thật. Khi anh em đối xử với nhau bằng sự chân thật, sẽ giữ được hòa khí hiệp nhất. Thánh Gia Cơ dạy chúng ta một điều thực tiễn cho vấn đề này: vì ở đâu có điều ghen tương tranh cạnh, ấy là ở nơi đó có sự lộn đạo và đủ mọi thứ gian trá. Trong sách Gia Cơ đoạn 3 câu 16. Đây là những gì xảy ra với Anania và Sapphira. Họ nói dối trong vấn đề tiền bạc và có thể dẫn đến sự xáo trộn trong hội thánh. Còn trong thời của Nehemi, sự khó khăn xảy ra liên hệ đến việc cho anh em mượn tiền và cầm thế tài sản. Họ không thể trả lại tiền đã mượn, nên phải bán con trai, con gái làm tôi mọi. Điều này chỉ xảy ra một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng đủ làm cho đời sống của nhiều người bị khốn khổ. Cũng có một số người mượn tiền bị tính tiền lời. Tính tiền lời đối với người mượn tiền là hợp pháp trong thời hiện nay của chúng ta, nhưng nó không hợp pháp trong thời của người Do Thái trước đây. Đức Chúa Trời đã phán dạy không được tính tiền lời nơi anh em mình. Và trong Nehemi đoạn 5 câu 6: khi tôi nghe các lời này và tiếng kêu la của họ, bèn lấy làm giận lắm. Trước đây Nehemi giữ sự hòa dịu với họ, nhịn nhục với họ, nhưng nay Nehemi rất giận khi biết rằng họ đối xử tệ với anh em mình. Và trong Nehemi đoạn 5 câu 7 đến câu 8: lòng tôi bàn tính về điều đó, cãi lẫy với những người tước vị của các quan trưởng mà rằng: các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình. Tôi nhóm họ lại tại hội đông đảo đối nghịch chúng mà nói rằng: cứ theo quyền chúng ta có chuộc lại anh em chúng ta là người Giu-đa mà đã bị bán cho các dân tộc, và các ngươi lại muốn bán anh em mình sao? Chớ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao? Chúng bèn làm thinh chẳng nói chi nữa. Nhiều người từ xứ đài trở về phải khổ sở dưới tay của những người đồng bào giàu có. Số người này cho vay tiền, nếu không trả nợ nổi, chủ nợ lấy đi ruộng đất của người ấy. và khi chẳng còn một phương tiện nào làm ăn thì buộc phải bán con cái làm nô lệ. Đó là một thói quen phổ biến trong thời lúc bấy giờ. Nehemi rất tức giận khi người Do Thái đã lợi dụng chính đồng bào của mình trong lúc đói khổ để làm giàu. Cho vay lấy lời cắt cổ là một hành động quá đáng. Điều này phạm đến luật pháp của Môi-se, như được chép trong sách Ê Díp Tô Ký đoạn 22 câu 25. Trong dân ta có kẻ nghèo nàn ở cùng ngươi, nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như người cho vay và cũng chẳng nên bắt họ chịu lại. Giờ đây Nehemi tìm cách giải quyết vấn đề khó khăn giữa dòng anh em. Nehemi công khai khiển trách các quan tước và quan trưởng. Nehemi nói sự sai phạm của họ ra trước trong chúng. Đây là một việc cần làm, bởi vì sự sai phạm của họ là đối với công chúng. Cũng như trong hội thánh ngày nay, cần có sự cảnh giác đối với những người không thành thật. Công việc của ma quỷ cần được phơi bày ra một cách công khai nhằm mục đích loại trừ nó ra càng sớm càng tốt. Nehemi phơi bày ra việc cầm thế tài sản và do giai tiền lấy lời giữa dòng anh em. Nehemi rất giận. Nhưng có người nói rằng các bạn không nên giận. Nhưng Phaolô đã nói ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 26. Ví bằng anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Nó tùy thuộc vào lý do giận dữ của các bạn. Nếu các bạn giận vì việc làm riêng của mình thì đó là điều sai. Nhưng khi các bạn giận vì công việc của Đức Chúa Trời, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, vì danh của Đức Chúa Trời bị tổn thương thì các bạn có thể giận. Nhưng các bạn phải giữ mình, đừng để trong khi cơn giận đó các bạn phạm tội. Đừng để trong cơn giận đó ma quỷ sẽ tìm cách chen chân vào. Nehemi không giữ được yên lặng khi biết tội lỗi đang được che đậy. Nehemi nói điều đó ra một cách công khai. Chúng ta có thể giận về sự công bình khi thấy có điều gì sai xảy ra trong hội thánh. Chúng ta không nên nhắm mắt làm ngơ với những người phạm tội. Một số người nói rằng, chúng tôi không muốn làm cho sự chuyện dấy động lên. Thưa các bạn, nếu các bạn không làm một điều gì đó để ngăn chặn hay phát hiện tội lỗi, thì ma quỷ có dịp đi vào và hành động trong các bạn. Nó sẽ gây ra sự chia rẽ. Ngày nay, các bạn cần sự vững mạnh. Các bạn cần có sự thôi thúc. Vì nếu hội thánh không còn giữ được tiếng tốt, thế gian sẽ không còn để ý đến hội thánh chúng ta nữa. Có một vài người trong hội thánh, một số người nắm quyền lạm dụng, họ bỏ lơ đi công việc cứu người hư mất, và vì thế những người xung quanh không còn quan tâm gì đến hội thánh nữa. Nehemi đem tội lỗi của những người đã phạm ra công khai, và không một ai có thể trả lời. Họ giữ yên lặng, họ nín lặng khi Nehemi còn ở với tư cách là quan trấn thủ. Nhưng sau này khi Nehemi trở về kinh đô Susa, họ sẽ gây nhiều rắc rối. Nehemi đã làm tốt công tác xây dựng bức tường thành Jerusalem và phụng sự Đức Chúa Trời trong thế hệ của ông. Và trong sách Nehemi, đoạn 5 câu 9, tôi lại nói, điều anh em làm chẳng được tốt. Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ nhục giữa các dân tộc và thù nghịch của chúng ta sao? Thưa các bạn, Nehemi nêu lên câu hỏi, anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ nhục giữa các dân tộc là thù nghịch của chúng ta sao? Đời sống của cơ đốc nhân ngày nay phải nêu lên sự sáng của Đức Chúa Trời cho mọi người, để qua đó những người xung quanh biết và ngợi khen Đức Chúa Trời. Nếu cơ đốc nhân không trở nên một ngọn đèn sáng, thế gian này sẽ có cớ để dèm chê. Và trong sách Nehemi, đoạn 5 câu 10, tôi, anh em tôi và các đầy tớ tôi cũng có cho họ vay mượn bạc và lúa mì. Nhưng tôi xin anh em hãy bỏ cách ăn lời này. Nehemi nói rằng, tôi ở trong một vị thế có thể hưởng được nhiều tiền, nhưng tôi không lợi dụng vị thế đó. Đây là một sự thử nghiệm cho Nehemi. Trong xã hội hiện nay của chúng ta, có nhiều người đang lạm dụng quyền lực để kiếm lợi nhuận riêng, đang ức hiếp những người nghèo, người yếu thế. như người đang đặt tiền bạc trên Đức Chúa Trời. Khi các bạn đặt đồng tiền trước mắt, các bạn chẳng còn thấy điều gì khác. Các bạn chỉ biết nhìn đến đồng tiền. Đó là cách nhìn mà thế gian hiện nay đang nhìn. Nhưng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Các bạn hãy nhìn đến Đức Chúa Trời. Các bạn hãy nghĩ đến lợi ích của anh em mình. Chúng ta sẵn sàng có sự san sẻ, có sự hy sinh. Và trong Nehemi đoạn 5 câu 11, tôi xin anh em chính ngày nay hãy trả lại cho họ đồng ruộng, vườn nho, vườn olive, các nhà cửa của họ, cùng lời 1% về bạc, lúa mì, rượu, dầu mà anh em đã bắt họ nộp. Nehemi kêu gọi những người giàu phải hoàn trả lại những gì đã thu góp anh em mình, hoàn trả lại tài sản đã cầm thế. Đức Chúa Trời quan tâm đến người nghèo, đó là điều mà Kinh Thánh luôn đề cập đến. Ở đây, Nehemi nói rằng đối xử công bằng với người nghèo khổ, bị áp bức là làm theo lời của Chúa dạy. Luật pháp của Môi-se nêu rõ trách nhiệm của người dân Do Thái phải quan tâm đến người nghèo. Khi con dân của Chúa giúp đỡ người thiếu thốn là phản chiếu tình yêu và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 14, câu 28-29 chép như sau. Cuối hạn 3 năm, ngươi phải lấy 1/10 của quê lợi năm ấy ra, chứa tải trong thành. Bây giờ người Lê-vi vốn không có phần chi, cũng chẳng hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi, luôn với người khách, kẻ mồ côi và người quá bụa ở trong thành ngươi, sẽ điều đến ăn cho no nê, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho mọi công việc tay ngươi đã làm. Và trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 15, câu 9 đến câu 11. Khá coi chừng, kẻo có một ác tưởng nơi lòng ngươi rằng, năm thứ bảy tức là năm giải thích hầu gần, khá coi chừng, kẻo mắt ngươi chẳng đói thương anh em nghèo của mình, không giúp cho người gì hết. E người kêu cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời về ngươi, và ngươi sẽ mắc tội chăng? Ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc. Vì tại cái ấy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc của ngươi và mọi điều ngươi đặt tay vào mà làm. Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng, khá xẻ tay mình ra cho anh em bị lo âu và nghèo khó ở trong xứ ngươi. Thưa các bạn, chúng ta cảm tạ Chúa vì Đức Chúa Trời là đấng nhân từ. Ngài luôn để ý đến những người nghèo khổ, và Ngài cũng dạy dân sự của Ngài có lòng quan tâm đến anh em mình trong khi đời sống gặp khó khăn. Và trong sách Nehemi, đoạn 5 câu 12, chúng nói rằng, chúng tôi sẽ trả lại và không đòi họ chi hết. Chúng tôi sẽ làm như vậy, y như ông đã nói. Tôi đòi những thầy tế lễ bắt chúng thề phải làm theo như lời đã hứa đó. Tôi thích cách làm của Nehemi. Khi những người giữ tài sản cầm thế hứa hoàn trả lại cho anh em mình, Nehemi bảo họ phải viết xuống lời hứa nguyện đó để bảo đảm là họ thực hiện đúng lời hứa. Xin các bạn nhớ, Nehemi là một vị quan trong triều đình nhà vua Ba Tư và cách là ông làm là như vậy. Có lẽ các bạn phê phán, khi làm như thế, Nehemi thiếu sự tin tưởng nên lời hứa của anh em mình. Nhưng tôi nhìn ở một khía cạnh khác. Nehemi muốn tài sản của những người nghèo cần được trả lại. Nehemi làm một việc phải lẽ, và ông biết rằng nếu không có sự thúc đẩy thì có thể họ hứa mà không giữ lại. Và trong Nehemi đoạn 5 câu 13, tôi cũng vũ giặt áo tôi mà nói rằng, phàm ai không giữ làm theo lời hứa này, nguyện Đức Chúa Trời cũng vũ hắn khỏi nhà và khỏi qua lợi của công lao hắn. Nguyện hắn bị vũ sạch không như vậy. Cả hội chúng đồng nói, Amen. Chúng ngợi khen Đức Giê-hô-va, đoạn dân sự đều làm theo lời hứa ấy. Tôi nghĩ là lời công bố mạnh mẽ của Nehemi được đọc ra cách công khai, và hội chúng hiện diện đồng thanh nói Amen, tức là họ đồng ý với Nehemi. Một trái dưa thúi làm hư cả thùng. Hành động của Nehemi giống như nhặt trái thúi bỏ ra để giữ cho số tốt còn lại. Nehemi công bố sự đoán phạt cho những ai không thực hiện lời hứa hoàn trả cầm thế tài sản của anh em mình. Nehemi nêu lên một hình ảnh biểu tượng. Ông cởi áo ra và giũ áo. Xin các bạn nhớ Nehemi là một quan chức đang mặc áo của triều đình. Ông giũ áo và nói rằng, nguyện Đức Chúa Trời giũ áo hắn khỏi nhà và khỏi qua lợi của công lao hắn. Nguyện hắn bị giũ sạch không như vậy. Đây là cách mà Nehemi nói chuyện với hội chúng. Sau này sứ đồ Phaolô cũng nói ở trong sách Galati đoạn 5 câu 12. Nguyện cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà tự chặt mình là hơn. Phaolô dùng một từ ngữ rất mạnh, đó là chặt, để bỏ đi những người gieo sự rối loạn. Khi mới nghe có vẻ khó chịu, nhưng qua đó cả hội chúng giữ được sự vẹn toàn và trở nên tốt hơn. Thưa các bạn, trong phần còn lại của Nehemi đoạn 5, cho chúng ta biết một số điều liên hệ đến đời sống riêng tư của Nehemi. Mời các bạn cùng xem ở trong Nehemi đoạn 5, câu 14-15. Vả lại, từ ngày tôi được lập làm tổng trấn trong xứ Giu-đa, và từ năm thứ 20 cho đến năm thứ 32 đời vua Ạc-ta-sát-xê-a, cộng trong 12 năm, tôi hoặc anh em tôi chẳng ăn lương lộc thường cấp cho quan tổng trấn. Nhưng các quan tổng trấn đã nhậm chức trước tôi, bắt dân sự cấp dưỡng, lấy cho mình lương thực và rượu, trừ ra 40 xước lơ bạc, đến nỗi các đầy tớ họ cũng lấn lướt trên dân sự nữa. Nhưng tôi không có làm như vậy, vì cớ kính sợ Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, quan tổng trấn là do vua Ba Tư bổ nhiệm, và Nehemi giữ chức vụ này 12 năm. Xin các bạn nhớ lại bối cảnh lịch sử bấy giờ. Nước Israel ở dưới sự cai quản của vua Babylon và Ba Tư. Nehemi có quyền để hưởng được tiền lương của một quan tổng trấn, nhưng ông tình nguyện không nhận lãnh, trong khi những quan trấn thủ trước ông đó đã nhận lãnh. Nehemi có lòng nghĩ đến lợi ích chung của anh em mình nhiều hơn, và tôi thích một người như Nehemi. Và Nehemi đoạn 5 câu 16 ghi tiếp. Lại tôi cũng giữ bền vững trong công việc xây sửa vách thành, chẳng có mua đồng ruộng nào, và các đầy tớ tôi đều hội hiệp lại đó đặng làm công việc. Nehemi đã không mua nhà cửa hay ruộng đất. Ông không muốn kiếm lợi nhuận từ việc cầm thế tài sản của dân chúng, từ việc cho vay tiền hay là bán lúa gạo. Nehemi để tâm thực hiện công tác Chúa kêu gọi ông, hơn là chú ý đến lợi lộc cá nhân. Đây là một gương tốt phục vụ và dấn thân vì Đức Chúa Trời. Chúng ta ước gì ngày nay có nhiều người lãnh đạo tốt như Nehemi. Và trong Nehemi đoạn 5 câu 17, nơi bàn ăn tôi cũng có 150 người Giu-đa và quan trưởng, ngoại trừ những kẻ ở giữa các dân tộc xung quanh chúng tôi đi đến. Nehemi tiếp đãi thường xuyên 150 người khách. Những người Do Thái này đến từ những vùng xung quanh và chưa có chỗ ăn ở. Chúng ta thấy là cách đối xử của Nehemi khác với những quan trấn thủ trước ông. Nehemi là người quan tâm đến những người khác. Ông đang cố gắng giúp đỡ những người đang hiệp tác với ông, những người đang cần có những sự giúp đỡ vì họ ở trong hoàn cảnh thiếu thốn hay là khó khăn. Và trong sách Nehemi đoạn 5 câu 18, vả, người ta dọn ăn cho mỗi ngày một con bò, 6 con chiên lựa chọn, và người ta cũng dọn những gà, vịt, và mỗi ngày đủ các thứ rượu rất nhiều. Dầu như vậy, tôi cũng không đòi lương lộc của phần tổng trấn, vì công dịch ấy làm nặng nề cho dân sự này. Nehemi không đòi hỏi tiền phụ cấp cho chính ông, vì Nehemi có lòng nghĩ đến anh em mình. Vì nếu Nehemi nhận tiền phụ cấp, thì dân chúng phải đóng góp vào công quỹ để nhờ đó mà có tiền để trả tiền phụ cấp cho Nehemi. Ông đã nghĩ đến dân chúng, cho nên ông bớt đi phần mà ông lẽ ra phải được hưởng. và trong Nehemi đoạn 5 câu 19. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, nguyện Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm cho dân sự này và làm ơn cho tôi. Nehemi là người hết sức tuyệt vời. Ông quan tâm đến dân sự của ông, nhưng dân sự của ông vội quên ông. Đó là một điều đáng buồn. Dân chúng có trí nhớ cạn cợt. Đó là điều thường xảy ra với những người có nhiều công sức góp phần trong công việc của hội thánh và công việc nhà của Chúa. Vì thế, Nehemi cầu xin Đức Chúa Trời nhớ đến ông. Con người thường hay quên đi công việc của chúng ta làm cho họ. Nhưng xin các bạn lưu ý rằng, Đức Chúa Trời không bao giờ quên. Như trong sách Khải Quyền, đoạn 22 câu 12, Chúa nói, này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời luôn nhớ đến những điều tốt lành mà chúng ta hầu việc Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ quên hết những tội lỗi mà chúng ta đã xưng nhận với Ngài và được Chúa Giêsu Christ chết thay, gánh thay cho chúng ta. Đức Chúa Trời không ký thực tội lỗi của những người đã ăn năn, nhưng Ngài ký thực lại việc làm của những con cái Chúa. Và đến một ngày sau này, mỗi người sẽ nhận lãnh phần thưởng tốt lành mà Chúa đã sẵn dành. Thưa các bạn, tôi tin rằng đó là điều khích lệ tôi và các bạn mạnh dạn càng hơn trong sự hầu việc Ngài. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn trở lại cùng với quý vị để chúng ta tìm hiểu tiếp trong Nehemi đoạn 6.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.